là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình Thời sự sáng nay, thứ ba ngày 5 tháng 11 của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Trong chương trình hôm nay, sau phần tin là phản ánh công tác nông dân thành phố Yên Bái tập trung trồng cây vụ đông, tiếp đó là ghi nhận hát lưu, nỗ lực cán đích nông thôn mới. Phần cuối chương trình là chuyên mục lao động công đoàn. Bây giờ là nội dung chi tiết. Trước hết mời quý vị và các bạn cùng theo dõi phần tin.
Thưa quý vị và các bạn, Đoàn Hành trình Khởi nghiệp Đổi mới Sáng tạo Trung tâm Hỗ trợ Thanh niên Trung ương, Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam và Ban Thường vụ Tỉnh đoàn Yên Bái vừa tổ chức buổi tọa đàm khởi nghiệp đổi mới sáng tạo và ra mắt tổ hợp tác doanh nghiệp do thanh niên làm chủ.
Trong những năm gần đây, mặc dù các mô hình kinh tế do thanh niên làm chủ quy mô còn nhỏ nhưng đã giải quyết việc làm và mang lại thu nhập thường xuyên cho nhiều lao động. Tính đến thời điểm hiện tại, các cấp bộ đoàn đã duy trì vận động, hỗ trợ triển khai, thành lập mới 80 tổ hợp tác, 12 hợp tác xã, 9 doanh nghiệp do thanh niên làm chủ. Tuy nhiên, khởi nghiệp phát triển kinh tế phải đối mặt với nhiều khó khăn do thiếu kinh nghiệm, kỹ năng trong quản lý, điều hành, thiếu vốn sản xuất. Đòi hỏi mỗi thanh niên phải đổi mới sáng tạo để khai thác, tận dụng các tài nguyên sẵn có để vươn lên phát triển kinh tế, khởi nghiệp, lập nghiệp, làm giàu cho bản thân, gia đình và xã hội. Qua chương trình tọa đàm và thực tế tại cơ sở, các thành viên trong đoàn hành trình khởi nghiệp đã được tìm hiểu và cập nhật thêm về du lịch Yên Bái, những tiềm năng, thế mạnh, các chính sách, cơ hội đầu tư kinh doanh trong lĩnh vực du lịch. Thông qua những chia sẻ kinh nghiệm của các diễn giả, các chuyên gia đã giúp đoàn viên thanh niên làm chủ các doanh nghiệp, hợp tác xã, cơ sở du lịch có thêm những kiến thức bổ ích áp dụng vào quá trình lãnh đạo, quản lý doanh nghiệp, hợp tác xã, góp phần thúc đẩy kinh tế của tỉnh Yên Bái ngày một phát triển. Tại buổi tọa đàm, ban tổ chức đã công bố các quyết định trao thưởng cho các thanh niên, trao biển ra mắt các doanh nghiệp, các hợp tác xã do thanh niên làm chủ.
Thưa quý vị và các bạn, thực hiện việc đổi mới sắp xếp tổ chức bộ máy theo hướng tinh gọn, hoạt động hiệu quả hiệu lực, thời gian qua trường chính trị tỉnh đã có những cách làm sáng tạo và thu được những kết quả quan trọng, phản ánh của nhóm phóng viên thời sự.
Để thực hiện hiệu quả việc đổi mới sắp xếp tổ chức bộ máy, trường chính trị tỉnh đã xây dựng đề án 06 và 09, đồng thời phổ biến quán triệt tới toàn thể cán bộ công chức viên chức nhà trường để tổ chức thực hiện. Trước khi thực hiện đề án, nhà trường có 4 khoa và phòng, sau sắp xếp hiện chỉ còn 3 khoa, 2 phòng, giảm 2 đầu mối là khoa dân vận và phòng khoa học thông tin tư liệu. Cùng với việc giảm đầu mối thì trường chính trị cũng giảm 8 lãnh đạo cấp trưởng phó phòng để đảm bảo số lượng theo quy định. Khi mới triển khai, nhiều cán bộ công chức viên chức nhà trường trong diện sắp xếp đều băn khoăn lo lắng, tuy nhiên sau một thời gian thực hiện theo mô hình mới, đã nhận được sự nhất trí đồng tình cao. Một số cán bộ công chức đang đảm nhận các chức vụ lãnh đạo sau sắp xếp xuống làm giảng viên, nhân viên các khoa phòng cũng vui vẻ. Giảng viên Phạm Thị Lý là phó trưởng phòng hành chính tổ chức, thực hiện sắp xếp lại tổ chức, chị được điều động làm giảng viên khoa nhà nước pháp luật. Chị đã vui vẻ nhận sự phân công, tiếp tục hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Chị Phạm Thị Lý vui vẻ chia sẻ.
Trước đây thì tôi là một cán bộ giảng viên kiêm nhiệm phó phòng tổ chức hành chính. Nhưng mà sau khi mà có quy định 09 của Ban Tổ chức Trung ương và đề án của tỉnh ủy về việc sắp xếp lại tổ chức bộ máy cũng như là biên chế của trường chính trị tỉnh Yên Bái thì tôi được bố trí là về làm giảng viên tại khoa nhà nước pháp luật. Và xuất phát từ cái nhận thức rằng đây là một chủ trương hết sức đúng đắn của Trung ương cũng như là của tỉnh, cho nên là khi được sắp xếp về trở lại khoa giảng dạy thì trước tiên là một đảng viên, tôi xác định mình là một đảng viên nên là đã chấp hành nghiêm túc sự phân công của tổ chức. Và đồng thời thì khi được sắp xếp bố trí về khoa giảng dạy thì tôi nhận thấy là đây cũng là một trong những cái phù hợp với chuyên môn tôi được chuyên ngành tôi được đào tạo và cũng là một cái sở trường của tôi.
Thực hiện việc đổi mới sắp xếp tổ chức bộ máy và tinh giản biên chế, cơ cấu lại đội ngũ cán bộ công chức viên chức. Đến nay, trường chính trị đã giảm 5 biên chế, đạt 10% so với biên chế được giao. Để thực hiện các đề án đạt hiệu quả, trường chính trị đã có những cách làm sáng tạo. Tất cả các bước đều đúng quy trình chặt chẽ và công khai dân chủ. Về vấn đề này, ông Phạm Tiến Hưng, hiệu trưởng trường chính trị tỉnh Yên Bái nói.
Trường trị tỉnh đã có hướng dẫn việc thực hiện sắp xếp cũng như số lượng, giảm số lượng lãnh đạo quản lý các khoa phòng cho từng đơn vị. Sau đó thì được thực hiện theo đầy đủ các bước theo đúng như văn bản chỉ đạo của ban tổ chức tỉnh ủy. Đấy. Cho nên là cái việc sắp xếp này thì được diễn ra hết sức dân chủ, hết sức minh bạch, tạo được cái sự đồng thuận rất cao trong cán bộ giảng viên. Và các đồng chí được bố trí sắp xếp giữ số lượng cấp trưởng cũng như không giữ số lượng, không giữ chức vụ lãnh đạo thì cũng đã bước đầu đã phát huy rất tốt về cái chức năng nhiệm vụ của mình sau khi sắp xếp.
Nhờ triển khai đồng bộ phù hợp với điều kiện thực tế và sắp xếp vị trí theo năng lực sở trường của từng cán bộ công chức viên chức, đặc biệt chú trọng công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức, nên từ khi sắp xếp đến nay, các khoa phòng của trường chính trị tỉnh hoạt động ổn định và hiệu quả. Các giảng viên đều phát huy tốt năng lực của mình, đổi mới phương pháp giảng dạy để nâng cao chất lượng đào tạo, góp phần cùng nhà trường hoàn thành nhiệm vụ được giao trong tình hình mới.
Thời gian qua, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh đã tư vấn giúp đỡ được gần 80 nạn nhân bị bạo lực gia đình, duy trì trên 500 mô hình địa chỉ tin cậy tại cộng đồng và các câu lạc bộ phòng chống bạo lực gia đình, câu lạc bộ gia đình hạnh phúc, hỗ trợ các nhóm phụ nữ có nguy cơ cao phát triển kinh tế nhằm hạn chế bạo lực gia đình thông qua các hình thức vay vốn, mô hình làm thổ cẩm, đan giọ tôm, đan cói, chăn nuôi dê, bò, lợn, gà. Phối hợp với cấp ủy chính quyền địa phương cung cấp thông tin, ngăn chặn xử lý kịp thời các vụ việc nhằm bảo vệ hỗ trợ nạn nhân của bạo lực gia đình và xử lý các vụ việc liên quan đến bạo lực gia đình theo pháp luật. Để góp phần nâng cao hiệu quả công tác phòng chống bạo lực gia đình, đặc biệt là đối với phụ nữ và trẻ em gái, trong thời gian tới các cấp hội phụ nữ sẽ tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, vận động mọi người cùng chung tay ngăn chặn bạo lực gia đình, làm tốt công tác hòa giải đi đôi với phòng chống các tệ nạn xã hội, tuyên truyền thay đổi nhận thức hành vi trong ứng xử, trang bị các kỹ năng sống, kỹ năng tự bảo vệ mình cho cán bộ hội viên, cho phụ nữ và trẻ em.
Nhằm giúp các hộ nghèo cắt giảm chi phí khi không may bị phơi nhiễm với dại, trong 10 tháng năm 2019, 900 hộ nghèo trên địa bàn tỉnh đã được ngân sách hỗ trợ tiêm vaccine phơi nhiễm với bệnh dại. Hiện nay chi phí cho một đợt tiêm phòng dại từ 2 đến 3 triệu đồng. Đây là một khoản chi phí không nhỏ đối với người dân miền núi, đặc biệt là các hộ nghèo. Trước tình hình đó, năm 2012, Ủy ban Nhân dân tỉnh đã quyết định hỗ trợ kinh phí mua vaccine và huyết thanh để tiêm phòng dại miễn phí cho người thuộc diện hộ nghèo trên địa bàn toàn tỉnh. Người nghèo, cận nghèo, đối tượng chính sách có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn sẽ được hỗ trợ 100% chi phí tiêm phòng dại. Việc các hộ nghèo được miễn phí khi tiêm vaccine phòng bệnh dại đã giảm tỷ lệ tử vong do bệnh dại gây ra. 10 tháng qua có 1 trường hợp tử vong do dại. Để tạo điều kiện thuận lợi cho người dân, ngành y tế tỉnh đã triển khai 12 điểm tiêm vaccine phòng dại và huyết thanh. Các trung tâm y tế các huyện, thị trên địa bàn tỉnh.
Từ đầu năm đến nay, lực lượng cảnh sát giao thông đường thủy tỉnh Yên Bái đã phát hiện 452 trường hợp vi phạm giao thông đường thủy. Các trường hợp vi phạm tập trung vào các lỗi như chở quá hàng, vạch dấu mớm nước an toàn, không trang bị dụng cụ an toàn phương tiện, không đăng ký lưu thông, không có đăng kiểm. Lực lượng cảnh sát giao thông đã tiến hành xử lý 451 trường hợp với số tiền phạt trên 100 triệu đồng, tạm giữ 15 phương tiện thủy. Từ đầu năm đến nay, lực lượng cảnh sát giao thông đường thủy phối hợp với các đơn vị chức năng tổ chức các đoàn kiểm tra liên ngành, đình chỉ hoạt động 35 phương tiện, xử phạt gần 20 triệu đồng. Trong các đợt tuần tra kiểm soát, lực lượng cảnh sát giao thông đường thủy cũng đã lồng gắn đẩy mạnh tuyên truyền nhắc nhở các chủ phương tiện và người điều khiển phương tiện đường thủy nâng cao ý thức trách nhiệm, chấp hành nghiêm chỉnh luật giao thông đường thủy, hạn chế thấp nhất những tai nạn đáng tiếc có thể xảy ra.
Quý vị và các bạn vừa theo dõi phần tin. Thưa quý vị và các bạn, xác định vụ đông là vụ sản xuất chính trong năm, thành phố Yên Bái đã chỉ đạo các phòng ban chuyên môn cùng các xã phường tuyên truyền vận động nhân dân tập trung trồng và chăm sóc cây vụ đông 2019 đảm bảo cơ cấu và thời vụ, từ đó nâng cao năng suất sản lượng cây trồng cũng như nâng cao thu nhập cho người nông dân, phản ánh của cộng tác viên Việt Hà Thanh Nghị.
Gia đình ông Nguyễn Xuân Hùng ở thôn Cống Đá, xã Âu Lâu, thành phố Yên Bái có 7 sào trồng rau, trong đó hơn 1.000 mét vuông được trồng trong nhà lưới. Vụ đông năm nay, ngoài trồng các loại rau cải, cà chua, đậu đỗ cung cấp ra thị trường, gia đình ông Hùng cũng trồng thử nghiệm giống dưa Hà Lan trong nhà lưới. Ông Nguyễn Xuân Hùng ở thôn Cống Đá, xã Âu Lâu, thành phố Yên Bái cho biết.
Theo hôm nọ đi học thì chủ yếu bây giờ đây là sử dụng cái ví dụ như là kỹ thuật làm đất, chủ yếu là dùng cái phân vi sinh ở đấy bên trung tâm vừa nhà nước cũng hỗ trợ đây là phân vi sinh. Chủ yếu là phân vi sinh, mấy cái cây cổng ít phân chuồng của nhà mình ủ ải.
Vụ đông năm nay, xã Âu Lâu phấn đấu gieo trồng 50 ha cây rau màu các loại, chủ yếu là cây ngô và cây đậu. Cùng với tuyên truyền vận động bà con tận dụng các diện tích đất soi bãi, đất màu, đất hai vụ lúa để trồng rau màu, theo cơ cấu thời vụ, xã cũng phối hợp với Trung tâm Dịch vụ Hỗ trợ Phát triển Nông nghiệp thành phố Yên Bái, hướng dẫn nhân dân kỹ thuật trồng chăm sóc cây vụ đông cho năng suất cao. Anh Lương Anh Lập, Trung tâm Dịch vụ Hỗ trợ Phát triển Nông nghiệp thành phố Yên Bái chia sẻ.
tuyên truyền dân là cố gắng tận dụng các cái diện tích đất soi bãi cũng như là một số cái diện tích đất mà hàng năm trồng màu vụ xuân vụ đông để tăng gia hoàn thành các cái chỉ tiêu kế hoạch của thành phố giao.
Để hoàn thành kế hoạch gieo trồng 53 ha cây vụ đông, phường Hợp Minh đã tuyên truyền vận động nhân dân áp dụng các biện pháp kỹ thuật, thực hiện đúng quy trình trồng, chăm sóc và thu hoạch, tổ chức các lớp tập huấn chuyển giao tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất cho nhân dân, đồng thời khuyến cáo nhân dân sử dụng các giống cây trồng có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng, chủ động phòng trừ sâu bệnh ngay từ đầu vụ, đảm bảo sản xuất thực phẩm sạch, an toàn cung cấp ra thị trường. Ông Lê Biên Giới, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân phường Hợp Minh cho biết thêm.
Để đảm bảo việc chăm sóc cho cái cây vụ đông thì chúng tôi đã phối hợp cùng với Trung tâm Hỗ trợ Phát triển Nông nghiệp thành phố Yên Bái thường xuyên tổ chức thăm đồng và có cái khuyến cáo cho bà con dân về các cái sâu hại trong từng cái thời vụ để bà con dân chủ động trong những cái phòng và chống những cái loại sâu bệnh trong cái mùa vụ đông.
Tính đến đầu tháng 11, phường Hợp Minh đã gieo trồng được 16 ha ngô, 23 ha rau đậu đỗ, 1,7 ha khoai lang. Hiện tại cùng với tập trung tuyên truyền vận động nhân dân tiếp tục gieo trồng rau đậu còn lại theo đúng thời vụ, phường Hợp Minh chỉ đạo các đoàn thể tăng cường vận động hội viên tích cực sản xuất vụ đông, phấn đấu tổng sản lượng rau màu cả vụ đạt trên 617 tấn, góp phần nâng cao hiệu quả kinh tế, tăng thu nhập cho người dân. Bà Nguyễn Thị Chiến ở tổ dân phố số 1 phường Hợp Minh khẳng định.
Năm nay thì gia đình cũng vụ này lại trồng 4 sào. Trồng 4 sào thì cũng chỉ có cây bừa xong thì là vun sới bỏ phân xong phân lót. Phân gà, phân là do, LPK xuống là cứ thế là vun vén là nó tốt này thôi. Thì mỗi một chật thì đây chắc được khoảng 5 buổi bán là cắt xảo lần đầu. Thế rồi còn xong rồi lại cắt đảo lại đợt ngọn ngắn hơn xong rồi lại cắt tránh. Thế là cứ xoay vòng cứ đầu nọ, lúc mà nó tốt lên thì cứ đầu nọ cắt lại đầu kia lại cắt tiếp. Cứ cắt đầu nọ lại đến đầu kia.
Vụ đông năm nay, thành phố Yên Bái đề ra mục tiêu trồng 440 ha cây rau màu. Xác định đây là vụ sản xuất chính, thành phố đã chỉ đạo các phòng ban, đơn vị chuyên môn cùng Ủy ban nhân dân các xã phường tuyên truyền vận động nhân dân tận dụng diện tích đất soi bãi, đất màu, đất vườn, đất hai vụ lúa để trồng rau màu. Ngay từ đầu vụ, bà con đã chủ động làm đất, lựa chọn những giống cây phù hợp đưa vào gieo trồng. Tính đến nay, nông dân các xã phường đã gieo trồng được 352 ha cây rau màu vụ đông. Hiện Trung tâm Dịch vụ Hỗ trợ Phát triển Nông nghiệp thành phố đang bám sát địa bàn, dự báo tình hình sâu bệnh hại trên các loại cây trồng, hướng dẫn nhân dân sử dụng thuốc bảo vệ thực vật đúng liều lượng và quy trình, đảm bảo cây trồng phát triển sinh trưởng tốt. Ông Trung Hải Sâm, Phó Giám đốc Trung tâm Dịch vụ Hỗ trợ Phát triển Nông nghiệp thành phố Yên Bái cho biết.
Đối với Trung tâm Dịch vụ Hỗ trợ và Phát triển Nông nghiệp thành phố thì cũng đã phối hợp với Ủy ban nhân dân các xã phường và để tổ chức triển khai các cái kế hoạch sản xuất vụ đông, và riêng đối với trung tâm thì cũng đã xây dựng các cái giải pháp kỹ thuật và chuyển đến Ủy ban nhân dân các xã phường và cũng chuyển cho các cán bộ kỹ thuật phụ trách ở tại địa bàn cơ sở xã phường. Và đối với sản xuất vụ đông thì là theo cái hình thức này để đảm bảo được cái thời vụ, và đến thời điểm hiện nay thì là đối với thời vụ thì cây ngô và cây khoai lang thì cũng đã kết thúc, và đối với trung tâm thì tập trung tuyên truyền và hướng dẫn kỹ thuật và định hướng sử dụng các cái loại giống có năng suất chất lượng cao.
Cùng với hoàn thành gieo trồng cây vụ đông, thành phố Yên Bái còn chỉ đạo phòng ban chuyên môn cùng các xã phường tuyên truyền bà con nông dân đa dạng hóa giống cây trồng, trồng giải vụ, tránh tình trạng cùng thu hoạch một sản phẩm làm giảm giá trị, đồng thời đưa những giống cây trồng có năng suất phù hợp với nhu cầu thị trường vào gieo trồng nhằm nâng cao hiệu quả kinh tế.
Xanh trái ngô nơi tuổi thơ.
Là địa phương được lựa chọn để xây dựng nông thôn mới của huyện Trạm Tấu, với sự vào cuộc tích cực của cấp ủy chính quyền, sự đồng thuận của người dân, đến nay xã Hát Lưu đã hoàn thành 17 tiêu chí. Địa phương đang tập trung hoàn thành các tiêu chí còn lại để cán đích nông thôn mới trong năm 2019, ghi nhận của Cộng tác viên Duy Hùng.
Với phương châm mưa dầm thấm lâu trong công tác tuyên truyền vận động, phong trào xây dựng nông thôn mới đã lan tỏa rộng khắp các thôn bản của xã Hát Lưu. Người dân hưởng ứng tích cực. Sau hơn 8 năm thực hiện, đã có 625 hộ dân tự nguyện hiến đất với tổng số trên 22.400 m², đóng góp hàng nghìn ngày công lao động, xây dựng cơ sở hạ tầng, nâng cấp mở mới 23 tuyến đường giao thông nông thôn với tổng chiều dài trên 13 km, trong đó đã bê tông hóa 10 km. 25 công trình kênh mương nội đồng với tỷ lệ bê tông hóa trên 86%. Gia đình anh Lò Văn Thương ở thôn Lưu 2, xã Hát Lưu là một trong những hộ tiên phong đã hai lần hiến đất để làm đường, góp phần xây dựng nông thôn mới trên địa bàn xã. Anh Thương chia sẻ như sau.
Để thực hiện tiêu chí nông thôn mới của xã, trước kia gia đình chúng tôi lái hiến hơn 100 m², hiện mở rộng thêm. Gia đình chúng tôi không đủ đất làm đường, gia đình chúng tôi tiếp tục hiến đất thêm 300 m² nữa để thực hiện nông thôn mới, cho tạo điều kiện cho bà con có đường đi lại sản xuất trong thôn.
Xác định xây dựng nông thôn mới là của dân, do dân và phục vụ lợi ích vì dân. Vì thế, các vấn đề về xây dựng nông thôn mới, người dân trong xã được bàn bạc công khai và quyết định thông qua việc thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở để cho dân biết, dân bàn, dân kiểm tra. Các tiêu chí dễ thực hiện được Ban chỉ đạo xây dựng nông thôn mới của xã chỉ đạo triển khai thực hiện trước và xây dựng lộ trình cho từng năm. Nhiều tiêu chí xây dựng nông thôn mới của xã đã sớm hoàn thành như mạng lưới giao thông nông thôn. Đến nay, 100% đường liên xã, liên thôn bản và hệ thống kênh mương nội đồng được bê tông hóa. Nhà văn hóa, chợ nông thôn được đầu tư xây dựng, cơ cấu kinh tế và hình thức sản xuất có sự thay đổi phù hợp với tình hình thực tế của địa phương. đã gắn nông nghiệp với sản xuất hàng hóa có liên kết đầu ra cho sản phẩm bền vững, đem lại hiệu quả kinh tế cao, góp phần giải quyết việc làm, từng bước xóa đói giảm nghèo và nâng cao đời sống cho nhân dân. Ông Lò Văn Tranh, Chủ tịch Hợp tác xã của xã Hát Lưu cho biết.
Tôi đối với Hợp tác xã Hương Tranh thì cũng thành lập từ 2012. Đấy, thì cũng tạo công ăn việc làm cho công nhân ở trong hợp tác xã. Thì bây giờ thì cũng trên 20 người. Mỗi người thì thu nhập hàng tháng thì cũng trên 4 triệu trong một tháng.
Đến nay, bộ mặt nông thôn của xã đã có sự đổi thay rõ nét. Hát Lưu đã đạt được 17 trên 19 tiêu chí quốc gia về xây dựng nông thôn mới. Hai tiêu chí hiện đang phấn đấu đó là tiêu chí số 6 về cơ sở vật chất văn hóa và tiêu chí số 10 về thu nhập. Để đạt hai tiêu chí này, xã đã tập trung xây dựng nông thôn mới gắn với tái cơ cấu ngành nông nghiệp, chuyển dịch cơ cấu cây trồng vật nuôi, tiếp tục đổi mới sản xuất theo hướng liên kết hợp tác theo chuỗi giá trị, từ khâu sản xuất đến tiêu thụ sản phẩm, đẩy mạnh phát triển sản xuất nông lâm nghiệp theo các chương trình cụ thể gắn với các thế mạnh của địa phương, phấn đấu tăng thu nhập của người dân vào năm 2020 gấp 4 đến 5 lần so với năm 2010. Cùng với đó, xã đã tiếp tục duy trì và phát huy hiệu quả các tiêu chí đã đạt được. Ông Lò Văn Chiến, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Hát Lưu cho biết thêm.
Về cái công tác xây dựng nông thôn mới của xã Hát Lưu đến thời điểm này thì đạt 17 trên 19 tiêu chí. Hai tiêu chí còn lại là tiêu chí số 6 và tiêu chí số 10. Cấp ủy, chính quyền và các ban chỉ đạo của xã cũng đang phấn đấu và đang tuyên truyền vận động người dân để hoàn thành tiêu chí số 6 là chủ yếu là vận động nhân dân xã hội hóa đóng góp kinh phí để mua sắm các cái trang thiết bị phục vụ cho cái nhà sinh hoạt cộng đồng. Còn cái tiêu chí số 10 là đang vận động người dân tích cực chuyển đổi ngành nghề từ nông nghiệp sang phi nông nghiệp và phát triển thêm cái sản xuất 3 vụ trên năm. Đấy, phấn đấu đến cuối năm 2019 ở xã đều là đạt đích về nông thôn mới.
Là giai đoạn nước rút trong lộ trình xây dựng nông thôn mới, vì vậy xã Hát Lưu tiếp tục triển khai đồng bộ nhiều giải pháp, vận động sự chung sức của nhân dân đến huy động nguồn lực xây dựng cơ sở hạ tầng cũng như tập trung thực hiện các giải pháp nâng cao đời sống cho người dân. Những kết quả đạt được của xã Hát Lưu sau 8 năm xây dựng nông thôn mới chính là động lực để Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc xã tiếp tục thực hiện cán đích nông thôn mới vào cuối năm 2019.
Quý vị và các bạn nghe chương trình phát thanh sáng của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái được phát sóng trên tần số 92,1 MHz. Phần cuối chương trình hôm nay là chuyên mục Lao động Công đoàn.
Chuyên mục Lao động và Công đoàn.
Thưa quý thính giả, những năm qua, tỉnh Yên Bái đã chú trọng triển khai chính sách bảo hiểm y tế miễn phí cho đồng bào dân tộc thiểu số ở vùng có điều kiện kinh tế xã hội khó khăn và đặc biệt khó khăn. Đây là cơ hội để đồng bào dân tộc thiểu số được chăm sóc sức khỏe cũng như giảm bớt gánh nặng chi phí khám chữa bệnh, từ đó loại bỏ những tư tưởng hủ tục lạc hậu để tìm đến các thầy lang để cúng trừ ma trừ tà trị bệnh. Cách đây 2 năm, chị Nguyễn Thị Mai ở xã Đông Cuông đang mang thai 14 tuần thì cũng là lúc chị được chẩn đoán mắc bệnh thoát vị hoành trái, căn bệnh khó, hiếm gặp, khả năng tử vong cao, cần phải phẫu thuật. Các bác sĩ đã giới thiệu chuyển tuyến cho bệnh nhân, nhưng do hoàn cảnh gia đình khó khăn nên gia đình xin ở lại để thu xếp. Lúc đấy toàn bộ tài sản chị mang theo là 5 triệu đồng, từ tiền cầm cố chiếc xe máy cũ nhưng lại không may bị rơi mất 3 triệu đồng trên xuồng đường xuống bệnh viện. Gia đình chị Mai khi ấy vô cùng lo lắng về bệnh tình và chi phí điều trị cho chị. Sau phẫu thuật, chị hồi phục nhanh, diễn biến tốt, thai nhi phát triển bình thường. May mắn thêm, chị có bảo hiểm y tế dành cho người dân tộc thiểu số được cấp miễn phí, 100% viện phí được bảo hiểm y tế chi trả. Cũng như chị Mai, chị Giàng Thị Dế ở xã Kiên Thành được bảo hiểm y tế chi trả 100% viện phí điều trị tại Trung tâm Y tế huyện Trần Yên. Chị Dế tâm sự, tôi được chuẩn đoán mắc bệnh viêm phế quản phải điều trị nội trú từ 7 tới 10 ngày với chi phí khoảng gần 3 triệu đồng, được bảo hiểm y tế chi trả. Gia đình tôi thuộc diện hộ nghèo, kinh tế chỉ trông vào nông nghiệp, lắm khi ăn còn không đủ, đừng nghĩ đến chuyện đi khám bệnh và nằm viện. Cũng may được Đảng, Nhà nước quan tâm bố trí kinh phí mua thẻ bảo hiểm y tế, cấp miễn phí cho đồng bào. Chúng tôi được khám chữa bệnh ở tất cả các cơ sở y tế trên địa bàn, được bảo hiểm y tế chi trả tiền. Chúng tôi không còn lo lắng gì, an tâm điều trị. chị Mai, chị Dế mới chỉ là hai trong số hàng trăm người dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh được cấp thẻ bảo hiểm y tế miễn phí, được bảo hiểm y tế chi trả khi khám chữa bệnh. Để thẻ bảo hiểm y tế kịp thời phục vụ quyền lợi của người dân, nhiều năm qua cơ quan bảo hiểm xã hội tỉnh đã phối hợp chặt chẽ với các địa phương trong tỉnh tổ chức rà soát, lập danh sách đối tượng theo từng tháng để nắm bắt thực tế và kịp thời bổ sung cấp thẻ bảo hiểm y tế cho những hộ chưa được cấp, tránh những thiếu sót làm ảnh hưởng đến quyền lợi của người dân. Bên cạnh đó, từ cuối năm 2018, bảo hiểm xã hội tỉnh đã ứng dụng công nghệ thông tin để tiếp tục cập nhật dữ liệu của gia hạn thẻ cho người tham gia bảo hiểm y tế, không cần đổi thẻ sau mỗi năm như trước đây. Điều này đã giúp quá trình tham gia bảo hiểm y tế không bị gián đoạn, nhất là đối với người dân tộc thiểu số ở những vùng khó khăn về đi lại. Đồng thời, cơ quan bảo hiểm xã hội cũng tăng cường công tác tuyên truyền bằng nhiều hình thức, nội dung phong phú, phù hợp, giúp đồng bào dân tộc thiểu số ngày càng nhận thức đầy đủ về quyền lợi khi tham gia bảo hiểm y tế. Đến hết năm 2018, tỷ lệ bao phủ bảo hiểm y tế của tỉnh đạt 96,7%. Với đặc thù là tỉnh miền núi, đồng bào dân tộc thiểu số chiếm tới 56,24% dân số toàn tỉnh, đời sống còn nhiều khó khăn thì tỷ lệ ấy có được một phần là nhờ chính sách bảo hiểm y tế miễn phí. Tính đến hết tháng 9 năm 2019, tỉnh đã cấp miễn phí 373.651 thẻ bảo hiểm y tế cho người dân tộc thiểu số với kinh phí trên 290 tỷ đồng. Mọi người dân tham gia bảo hiểm y tế khi đến các cơ sở y tế khám chữa bệnh đều rất thuận lợi, đặc biệt người nghèo, người dân tộc thiểu số sinh sống tại các vùng khó khăn, đặc biệt khó khăn. Ngoài việc được chi trả chi phí thuốc, vật tư y tế còn được hỗ trợ chi phí tiền ăn, tiền đi lại trong những ngày nằm viện theo quy định. Quý vị vừa nghe chuyên mục Lao động Công đoàn.
Thông tin và quảng cáo.
Hệ thống xe máy Hòa Bình tại tỉnh Yên Bái thông báo chương trình bán hàng đặc biệt nhân sự kiện Honda Việt Nam ra mắt sản phẩm mới Winner 150 phân khối. Tặng tiền mặt và nhiều quà tặng khi khách hàng mua xe tại xe máy Hòa Bình. Tặng phí trước bạ đối với xe Winner và nhiều quà tặng như mũ bảo hiểm chính hiệu Honda hoặc lò vi sóng cao cấp Media. Winner 150 phân khối uy lực đẳng cấp thu hút mọi ánh nhìn. Hỗ trợ phí trước bạ và nhiều quà tặng tổng trị giá lên tới 3.900.000 đồng. Chỉ có xe máy Hòa Bình. Hỗ trợ trả góp thủ tục đơn giản, không cần thế chấp. Chỉ cần trả trước 10% khách hàng đã được sở hữu chiếc xe mơ ước. Sản phẩm xe máy Hòa Bình được cung cấp bởi Honda Việt Nam với các sản phẩm phù hợp với mọi lứa tuổi, hợp thời trang, kiểu dáng đẹp, màu sắc sống động, chế độ bảo hành bảo trì theo tiêu chuẩn của nhà máy. Hệ thống các cửa hàng với trang thiết bị hiện đại, dịch vụ bảo dưỡng sửa chữa chăm sóc khách hàng tận tình, phụ tùng dầu nhất chính hiệu, đảm bảo chất lượng, tất cả vì sự an toàn của quý khách. Mọi chi tiết xin liên hệ cửa hàng xe máy Honda Hòa Bình 1, địa chỉ tổ 2, phường Nguyễn Thái Học, thành phố Yên Bái, điện thoại 02163 863 659. Cửa hàng xe máy Honda Hòa Bình 2, địa chỉ tổ 2, thị trấn Yên Bình, huyện Yên Bình, tỉnh Yên Bái, điện thoại 02163 854 354. Cửa hàng xe máy SIM, địa chỉ phường Hồng Hà, thành phố Yên Bái, điện thoại 02163 863 869. Cửa hàng xe máy Văn Yên, địa chỉ tổ 8, thị trấn Mậu A, huyện Văn Yên, tỉnh Yên Bái, điện thoại 02163 836 959. Cửa hàng xe máy Văn Chấn, địa chỉ thôn Hồng Sơn, xã Sơn Thịnh, huyện Văn Chấn, tỉnh Yên Bái, điện thoại 02163 836 959. Cửa hàng xe máy Thác Bà, địa chỉ thôn Phúc Khánh, xã Vĩnh Kiên, tỉnh Yên Bái, điện thoại 02163 884 789. Cửa hàng xe máy Cát Thịnh, địa chỉ ngã ba Ba Khe, xã Cát Thịnh, huyện Văn Chấn, tỉnh Yên Bái, điện thoại 02163 873 668.
Đến đây chương trình Thời sự sáng của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái xin được khép lại. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Xin chào quý vị và các bạn. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những chương trình sau.